Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay mình học tiếp tổ thứ 20, tức là tổ Xà Dạ Đa, tức là giữa thế kỷ thứ 8 sau Phật nhập Niết Bàn. Ngài người Bắc Ứng trước đã sẵn lòng mến đạo, thông hiểu đạo lý, nhân du lịch miền Trung Ấn gặp tổ Kuma Lada, ngài nhờ giải nghi rồi phát tâm xuất gia, sau được truyền tâm ấn. Và ngài là vị tổ thứ 20, thì lúc mà ngài còn ở cư gia đó thì ngài thuộc người Bắc Ấn, thì trước đã sẵn lòng mến đạo, nghĩa là trước ở đây có thể nói là đã nhiều đời trước đó, thì ngài đã sẵn lòng mến đạo. Giống như là quý Phật tử tự nhiên là thích đi chùa, tự nhiên thích học đạo, thì nó đã có cái sẵn trước, phải không? Nghĩa là trong cái Phật giáo thì không có cái gì mà nó ngẫu nhiên hết, mà nó có cái nguyên nhân đời trước. Cho nên nhiều khi quý vị Phật tử nói là mình không có căn tu, cho nên mình tu không có được. Nhưng mà quý vị đã thực tình đã có căn rồi, hay là đã nhiều đời tu học, hiểu đạo lý, cho nên vì vậy mà bây giờ mình mới có thể nghe đạo và mình mới có thể tu học được đó. Cho nên là có nhiều khi đó là bởi vì cách ấm mình không có biết, và có khi đời trước mình đã tu một giai đoạn dài rồi, nhưng mà đời nay đó mình do cái cách ấm, và có thể là do những cái chủng nghiệp nào ở trong cái quá khứ nó khởi quá mạnh đi, cho nên hiện tại mình quên, và đời nay thì mình tu học thì nó lại nó thấy nó chật chuột, nó không có thăng tiến. Nhưng mà không ngờ là đời trước mình đã tu rồi, cho nên vì vậy đó là mình từ khi mà mình hiểu đạo thì mình phải quyết lòng mình tu. Khi mình tu đó thì mình mới dễ dàng mình bắt kịp được cái nhân duyên đời trước, từ cái nhân duyên đời trước và nó phát huy mạnh ở cái nhân duyên đời nay. Giống như là đời trước nó có sẵn một cái hạt giống rồi, nhưng mà đời nay mình lại không có tưới nước, không có bón phân, không có cuốc đất cho nó đủ một cái tiêu chuẩn cho cái hạt giống nảy mầm, thì hạt giống đó dù có đi nữa mà nó cũng không thể nào nảy mầm được. Cho nên vì vậy đó là từ khi mình đặt chân vào đạo đó, mình không biết mình đã tạo cái nhân duyên gì đời quá khứ, nhưng mà chắc chắn là mình đã có một cái hạt nhân sâu với Tam Bảo. Có thể đời trước quý vị Phật tử đã từng xuất gia rồi, nhưng đời nay mình quên thôi, tại vì mình cũng chưa có đủ nhân duyên ngộ đạo như chư Phật chư Tổ. Nhưng mà có cái chủng duyên đó, nhưng mà bây giờ mình ra đời mình gặp đủ thứ mọi duyên, đủ thứ mọi hoàn cảnh, nhưng mà mình chưa có điều kiện phát khởi đó. Thì bây giờ mình nỗ lực, mình tinh tấn tu hành, mình chí thành, mình tha thiết, thì như vậy cái hạt chủng nhân ở đời quá khứ nó phát khởi lại, phát khởi mạnh lên. Thì như vậy đó là nhân đời trước và hiện tại mình nỗ lực tu hành nữa, thì như vậy là mau chóng là kết quả, phải không? Là có nhiều quý vị Phật tử cứ nghĩ là Phật Bồ Tát là tu hành, là đã nhiều đời tu hành rồi thì cho nên mới được cái kết quả như vậy. Còn mình là chúng sanh phàm phu, cho nên là mình không thể nào tu được. Thì cái điều này là cái điều lầm lẫn, là bởi vì là có thể nhiều đời trước mình cũng đã tu hành, mình cũng đã từng hành Bồ Tát đạo, nhưng mà bởi vì Bồ Tát sơ phát tâm cho nên mình quên thôi. Thì bây giờ là mình tu nữa, cho nên là ở trong Tổ Quy Sơn ngài nói là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất năng tự khinh mà thối thất. Nghĩa là người kia làm được thì mình cũng làm được, bởi vì trong luân hồi sanh tử thì mình không biết là mình đã tạo những cái nhân duyên gì, nhưng mà cái hiện đời là mình thấy được là mình đã sẵn có cái lòng mến đạo rồi, bây giờ lại hiểu đạo lý nữa. Thì như vậy đó là mình có nhiều cái khả năng, có nhiều cái điều kiện để cho mình tiến đạo, mình tu hành, mình giải thoát. Thì nhân du lịch miền Trung Ấn thì gặp tổ Kumadala, tức là ngài đi du lịch mà ngài gặp được tổ. Thì cái du lịch này á là phải nói là cái du lịch mà bằng cái tâm đạo, nghĩa là ngài đi chỗ này đi chỗ kia, nhưng mà bởi vì có cái tâm đạo cho nên mới câu hội, mới gặp được tổ. Chứ còn nếu mà đi du lịch mà đi chơi vòng vòng thì chắc cũng không có gặp nổi đâu. Ví dụ như mình mua vé mình đi tàu vòng quanh thế giới chắc cũng không gặp được, là bởi vì cái tâm mình là ham chơi. Còn cái tâm tổ đó là bởi vì có tâm chí thành cầu đạo, muốn gặp cái người mà thiện tri thức để mà khai thị, nhờ đó mới giải được cái những cái nghi ngờ, rồi mới phát tâm xuất gia thì sau mới được truyền tâm ấn. Đó là cái chỗ nó khác biệt. Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa các nước, lần lượt đến thành La Duyệt. Trong thành này hiện có số đông chúng tăng học đạo, nghe tin ngài đến, họ đua nhau đến yết kiến. Chúng đến trước nhất, người lãnh đạo là bà Tu Bàn Đầu. Ông này tu hành tinh tấn suốt ngày đêm, không nằm 6 thời lễ bái, mặc y vá, ăn một bữa, lòng đạm bạc, không mong cầu. Đồ chúng nhân đó rất kính trọng ông. Tức là khi mà ngài thống lãnh đồ chúng đến thành La Duyệt đó, thì trong thành này hiện là có rất nhiều người học đạo, thì khi mà nghe tin ngài đến, họ đến để yết kiến lễ bái. Thì trong chúng cái người đứng đầu á là bà Tu Bàn Đầu, nghĩa là cái người này tu hành rất là tinh tấn, nghĩa là tinh tấn ngày đêm, là không nằm luôn, nghĩa là tu hành suốt ngày suốt đêm mà không có nằm đó, nghĩa là ngài có cái hạnh tu rất là đặc biệt. Rồi mặc áo vá tức là tu hành đầu đà đó, thì ngày 6 thời lễ bái tức là lục thời bái sám đó, là ngày ăn chỉ một bữa thôi nhưng mà lòng rất là đạm bạc, nghĩa là cái lòng mà không có cái sự mong cầu gì hết, tức là sống rất là đạm bạc và sống rất là đơn giản đó. Thì nhân cái đồ chúng rất là kính trọng ông, nghĩa là ngài chỉ có cái hạnh tu hành như vậy thôi mà đồ chúng đã rất là kính trọng, là do ngài tinh tấn rồi ăn một bữa lòng đạm bạc và sống không mong cầu gì hết mà mọi người rất là kính trọng. Cho nên ở thế gian đó thì người ta cứ nghĩ là mình có nhiều tiền bạc, nhiều của cải, sống xa hoa, lên xe xuống ngựa, ở nhà lầu cao tầng, ở biệt thự vân vân, thì như vậy được mọi người kính trọng. Nhưng mà trong thực tế đó là cái kính trọng người ta mà có thể kính trọng mà nó đúng chân thật nhất á, là chỉ là cái đạo đức thì người ta mới kính trọng chân thật thôi. Còn mà mình giàu có của cải đầy quyền lực đó là họ kính trọng theo cái cách khác, là theo cái nịnh bợ, theo cái sự mong cầu. Chứ còn họ nếu mà cái người mà có cái quyền lực giống như ông tổng thống đi, mà ông có quyền lực mà ông không có đức thì như vậy đó thì người ta cũng không kính trọng ổng, dù là giàu hay là có quyền lực và danh vọng. Cho nên vì vậy đó là cái đức độ khiến người ta kính trọng, mà cái đức độ này là không phải do mình tạo ra tiền bạc của cải đời sống xa hoa mà nó có, mà do cái sự tu hành. Cho nên cái người đạm bạc cách mấy, cái người nghèo khổ cách mấy, nhưng mà họ sống có đạo đức, họ sống mà có cái sự tu hành, sống bằng cái tâm nó thanh tịnh sáng suốt, thì như vậy đó là vẫn là được nhiều người kính kính trọng. Đó là cái chỗ người ta hay nói, ở ngoài đời ta nói hay là chùa rách mà Phật vàng đó, là Phật vàng không phải là ở trong cái chùa nghèo mà có cái tượng Phật vàng, mà ý nói là dù cho cái chùa nghèo nhưng mà có những người tu hành thanh tịnh đó thì đây gọi là cái vàng, tức là vẫn có cái giá trị sâu thẳm. Chứ còn là chùa vàng mà Phật đất thì nghĩa là cái chùa mà cao sang nhưng mà ở trong lại không có người tu hành, không có Phật tử tu hành chân chánh, không có tăng ni tu hành chân chánh, thì như vậy đó chỉ là cái Phật đất thôi, đó là cái đồ giả không có quý gì hết. Cái chỗ mà tu hành nó khác hơn. Ngài gọi đồ chúng bảo: người khổ hạnh tu hành thanh tịnh này, tức là ngài mới chỉ đồ chúng đó, chỉ ngài mới nói với đồ chúng, mới chỉ ngài Tu Bằng Đầu, mới nói là cái người tu hành thanh tịnh này đó là có thể được thành Phật chăng? Thì chúng mới đáp: thượng nhân này tu hành tinh tấn như thế đâu không được đạo. Tức là ngài, tức là tổ đó mới chỉ ngài Tu Bằng Đầu đó là cái người tu hành như vậy đó là có được thành Phật hay không. Thì trong chúng mới đáp là: thượng nhân này nếu mà tu hành mà được tinh tấn như vậy đó thì chắc chắn là được thành Phật. Đó. Nhưng mà ngài nói ngược lại: người này cùng đạo xa vậy, dù tu khổ hạnh trải qua nhiều kiếp chỉ giúp cho gốc vọng, đâu thể chứng đạo. Tức là để khai thị ngài Tu Bằng Đầu đó, ngài nói ngược lại, tức là dù cho cái người này mà tu hành như vậy đó mà đối với đạo vẫn còn xa xa cách, dù cho khổ hạnh nhiều kiếp nhưng mà chỉ giúp cho cái gốc vọng thôi, chứ không thể nào chứng đạo, tức là giúp cho cái gốc vọng là cái hư ngụy thôi. Là bởi vì đó là thí dụ như là mình tu hành khổ hạnh là khổ hạnh lao nhọc và cực khổ đó là để làm gì? Mình khổ hạnh chỉ là tiêu tụy cái thân này, làm cho thân này nó bạc nhược, mà thân này bạc nhược thì tinh thần nó bạc bạc nhược. Giống như khi mà Đức Phật ngài tu hành 6 năm khổ hạnh đó, thì lúc đó cái sức của ngài không thể nào đi nổi nữa, vừa đứng lên là té xuống. Và khi mà ngài được một cái bát sữa rồi đó, thì lúc đó ngài cảm thấy nó khỏe ra, mà khi ngài khỏe ra đó là tinh thần nó sáng suốt. Từ đó ngài mới nghĩ ra một cái vấn đề là phải không nên quá tu khổ hạnh, bởi vì cái thân thể yếu quá thì không thể nào tu được. Mà bởi cái lý giác ngộ đó là không phải là cái thân này kiệt quệ, cho nên là quý vị thấy có nhiều người nằm liệt giường liệt chiếu, họ cũng đâu có thắc đắc đạo được đâu, phải không? Cái thân của họ, cái sức của họ không còn sức gì hết, nghĩa là lúc đó họ không còn cái ham muốn gì hết, nhưng mà hỏi đạt đạo họ cũng không thể đạt đạo được. Mà có khi đến khi mà cái thân mình mà nó nằm một chỗ mà nó kiệt sức rồi, lúc đó mình càng đau khổ nhiều hơn nữa. Thì như vậy đó là không thể nào đạt đạo được, mà gọi là đạt đạo là cách xa, đối với đạo là cách xa. Cho nên là em của A Dục Phương đó, là A Dục Phương là mến đạo chừng nào, ngược lại cái người em đó là cũng là không mến đạo, mà thậm chí còn ghét là phỉ báng Tam Bảo nữa. Cho nên ông ta tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi cái chỗ khuyết điểm để mà chê bai Phật giáo, để cho người anh mình không có tin theo Phật giáo nữa. Bởi vì tin Phật giáo cảm giác bị lỗ quá. Bởi vì tin Phật giáo là phải là bố thí cúng dường, phải không? Từ trong đạo Phật phải kêu bố thí, giúp đỡ người nghèo, xây chùa, đúc tượng Phật, rồi nuôi tăng, nuôi đủ thứ hết. Cho nên là tin Phật giáo có bộ tới lỗ quá, hao tốn. Cho nên là đối với ông thì ông ta không thể nào mà tin được cái chuyện đó. Mà nhất là thấy mấy thầy ở trong chùa không làm gì hết, ăn chơi không à. Thì một bữa nọ đó, thì khi mà ông ta vào rừng săn bắn đó, thì tình cờ gặp cái người tu khổ hạnh, khổ hạnh cực kỳ. Ông ta mới tới gần đó mới hỏi là ở trong rừng hoang như thế này, là ngài tu hành như vậy đó, là ngài thấy cái gì khó khăn nhất đối với ngài? Thì cái người tu khổ hạnh này mới nói thật lòng, thực tình á, là cái khó khăn của tôi á, là nó không phải ở trên cái vật chất hay thèm thuồng những cái của cải vật chất và cái đời sống xa hoa, mà cái khó khăn của tôi khi mà thấy hai cái con chim mà nó âu yếm với nhau á, trong lòng tôi nó bị sao động, bị động niệm. Cái khó khăn của ông, thì cái ông này mới nghe như vậy đó, thì mới trở về mới nói với A Dục Dương, mới nói đó là để đi vào rừng săn bắn đó là để gặp một người tu khổ hạnh. Và người tu khổ hạnh nói đó là cái khó khăn của ông ta chỉ khi thấy hai cái con chim mà nó âu yếm với nhau mà lòng của ông bị sao động. Thì bệ hạ thử nghĩ, một cái người mà ăn uống sung túc, sống nhàn nhã, người hồng hào, sức khỏe cường tráng, thì đối với cái chuyện mà cái dục ái dục nhiễm của thế gian làm sao không có được, vậy mà bệ hạ lại tin, đúng không ạ? Bởi vì ngài ám chỉ là những người tu là người hồng hào, khỏe mạnh, cường tráng, thì như vậy là nói là không có nhiễm cái dục nhiễm của thế gian, cái điều này thì không thể nào tin nổi. Một cái người tu hành kiệt quệ, sức khỏe mà nó không còn gì, còn xương bọc da không, mà đối với cái chuyện mà dục lạc ở thế gian họ còn chịu không nổi, thì huống nữa là cái người tu hành mà khỏe mạnh, người hồng hào, cường tráng, thì như vậy đó thì sao mà nói cái chuyện mà tu hành. Nếu có A Dục Vương biết rồi, biết cái điều này cho nên mới lập kế. Thì A Dục Vương là cái người rất là tin tường và hiểu đạo rất là sâu, mới lập kế, mới nói những cái vị quan cận thần nói nhỏ thôi. Thì như vậy bữa đó mới gài, tức là cái ông đại thần đó, thì cái lúc mà vua mà đang đang tắm đó, thì lúc đó thì cái người hoàng đệ này mới vừa đi đến. Khi đến đó, thì cái vị quan cận thần này đó là mới biết tâm lý của cái người này, tức là rất là ham và cũng còn thích về cái danh vị, cho nên mới nói là bây giờ là áo của vua, áo mão của vua để sẵn đây rồi, bây giờ ngài thử bận thử đây, đâu có sao đâu, ở đây đâu có ai đâu, chỉ có tôi với ngài thôi. Gài như vậy Thì cái đầu tiên thì hơi ngại ngại nhưng mà thấy cũng thích, tại vì từ nhỏ lớn chưa bao giờ kể cả nằm mơ cũng không có được khoác chiếc áo vương vị lên lên người của mình. Nó thôi mặc thử không có sao, vừa khoác lên vừa đội mão lên, thì lúc đó vua A Dục Vương bước ra bắt quả tang. Đây là cái tội khi quân, nó chặt đầu. Nhưng mà lúc đó thì cái người cận thần á mới nói là nghĩ cái tình huynh đệ thôi bệ hạ, và cái lòng khao khát của vị em của ngài, thôi ngài cứ cho làm vua 7 ngày đi ha, để cho thỏa lòng ham mơ ước, rồi sau đó chặt đầu cũng được đó. Thì nghe như vậy thì A Dục Vương á thì mới gật đầu, nói thôi bây giờ cho toàn quyền xử lý công chuyện và đủ tam cung lục viện, là sống đời sống vương vị rất là thoải mái, đầy những cái dục lạc muốn gì có đó trong vòng 7 ngày. Nhưng mà mỗi ngày đó A Dục Vương á là mới sai một đao phủ mới đến nói với vị hoàng đệ này là hiện nay chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Thì như vậy đứng trước cái sanh tử, đứng trước cái chết như vậy đó, thì lúc đó mỗi ngày vị hoàng đệ này là không thể nào ăn ngon, không thể nào ngủ yên, mà lúc nào hồi hộp và lúc nào cũng nghĩ là mình chỉ còn 6 ngày nữa, mình chỉ còn 5 ngày nữa, mình chỉ còn 3 ngày nữa, mình chỉ còn 2 ngày nữa. Cho nên vì vậy đó là tất cả những dục lạc mà của một vị vua mà mang đến cho vị hoàng đệ này không thể nào thụ hưởng một cách nó thoải mái được. Tức là ăn trong đau lo lo sợ. Giống như cái người mà bị tù rồi họ bị ra ngoài, họ bị chuẩn bị là ngày mai chém đó, là trước khi ra ngoài xử trảm đó là trong tù đó là cho ăn một cái bữa ăn rất là ngon, mang đầy đủ rượu thịt vô để mà cho ăn. Thì những người tù nhân này đó là không bao giờ mà ăn ngon lành được, nghĩ là ngày mai mình đã chết rồi, ăn tới cổ thôi là nó không bao giờ mà đi vô, nó muốn đi ra không à. Hả? Bởi vì lòng mình lo sợ làm sao ăn ngon được, lòng mình lo sợ làm sao mà dám thụ hưởng được. Cho nên mỗi ngày đều có đau phủ vô nói như vậy. Thì đến mà cái ngày cuối cùng rồi đó, thì lúc đó là ông ta không còn đứng vững, không còn ngồi vững nữa, mặt mày xanh lè và lo sợ tột cùng. Và đến ngày thứ bảy và chuẩn bị mang ra pháp trường xử trảm đó, thì lúc đó A Dục Vương mới đến mới hỏi vị hoàng đệ: sao đệ thấy trong 7 ngày qua đệ sống như thế nào, sống có thoải mái hay không, và hưởng những cái ngũ dục có vui hay là không? Thì cái vị hoàng đệ này là trước khi chết nói một cái lời rất là chân thành, thực tình trong 7 ngày qua là ở trên vương vị mà lòng cảm giác rất là lo sợ, ăn không bao giờ được ngon, ngủ không bao giờ được yên, và tất cả những ngũ dục ở thế gian hoàn toàn không còn ham thích gì hết. Lúc có A Dục Vương mới khai thị cũng như vậy đó, nghĩa là những cái người tu hành mặc dù họ vẫn ăn uống đầy đủ nhưng mà họ nghĩ rằng là cái vô thường nó sẽ đến bất cứ lúc nào, thì lòng của họ không còn cái sự ham muốn gì hết, lòng của họ không hướng đến dục lạc mà họ chỉ hướng đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, làm sao dứt sanh tử, làm sao mà bỏ được những cái chuyện mà đau khổ của thế gian. Thì lúc đó vị hoàng đệ này mới giác ngộ, thì lúc đó tha chết. Đây là một cái sự khai thị của A Dục Vương thôi. Thì như vậy đó là cái trọng tâm của cái người tu đó là không có phải là mình phải khổ hạnh hay là mình phải làm một cái gì nó khác thường, mà chỉ làm sao nhận ra được là thế gian này thực tình là nó là vô thường. Cái thân này nó không chết, nó sẽ chết bất cứ lúc nào. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây là ai cũng khỏe mạnh, nhưng mà mình đừng có tin là một chút nữa mình sẽ còn sống, hay mình đừng có tin là ngày mai mình sẽ còn sống, bởi vì đó là cái vô thường, nó không bất cứ lúc nào. Giống như là những cái người ở Nhật Bản đó, những cái thành phố họ chụp lại những cái tấm hình lúc mà cái thành phố còn đó là rất là đẹp, người rất là vui, là lầu đài rồi những cái chỗ vui chơi, những cái chỗ khu tắm biển du lịch rất là nổi tiếng ở Mỹ, ba cái thành phố đó, rồi họ quay lại chụp lại cái tấm hình sau khi mà sóng thần lên là tan nát không còn cái gì hết. Thì thử hỏi những cái người mà lúc họ đang sống họ không nghĩ là sẽ có sóng thần vào, họ sống vui như mình vậy không khác gì hết, giống như mình đang ngồi đây vẫn vui vẫn cười bình thường như vậy, nhưng mà trong một cái tích tắc, một cái sóng thần lên một cái là tất cả mọi người đều chết hết. Thì như vậy đó là cái vô thường nó lật úp một cái là hoàn toàn mình không biết gì hết. Như vậy là ai chắc chắn là một chút nữa mình còn, ai chắc chắn rằng là ngày mai mình còn, cái vô thường đó nó không biết, nó xảy ra không biết bất cứ lúc nào, nếu mà mình nhận định được cái điều đó. Và cái nữa đó là mình thấy là cái thân này đó là mình mang một cái thân này, nghĩa là một cái khối ở trong đó, là một cái khối máu thịt ở trong đó, nó đủ những cái ung bướu trong đó, và nó cũng có nhiều cái quế trược, giống như một cái bình bên ngoài thì thấy sạch mà ở trong là đựng đủ thứ đồ ở trong đó. Ví dụ như đồ ăn bên ngoài mình thấy ngon mà chỉ cần nó qua cổ họng mình nó đi ra rồi mình cảm thấy rất là sợ rồi, đừng nói chi mà nó vô ruột và đến lúc mà nó đi ra thôi là nó rất là kinh khủng. Thì như vậy là mình mang một cái thân ở ngoài chỉ một cái lớp sơn thôi mà. Cho nên người ta nói là tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn đó. Nước sơn mà tuy tốt mà gỗ mà nó hư thối thì ai cũng không dám xài đó. Mà phải là cái gỗ tốt, mà muốn có cái gỗ tốt là thực tình là phải có cái tâm tốt. Nghĩa là ở ngoài mình mang một cái thân này là cái thân quế trược rồi, mà còn cộng thêm mình mang một cái tâm nữa, một cái tâm mà tham sân si phiền não nữa, thì như vậy là cái cuộc đời của mình là nó thôi là thua rồi. Chẳng lẽ mình nói một cái từ mà nó thô đến cái độ mà cái cuộc đời của mình là nó không có một chút gì thơm cả, mà ngược cái thơm là cái gì ạ? Nghĩa là cái mình không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà bù lại đó là Đức Phật nói rằng là chúng ta tất cả chúng sanh còn có một cái tâm thanh tịnh, nghĩa là còn có cái tâm trong sáng, cái tâm giác ngộ, cái tâm mà không phiền não tham sân si, thì bây giờ chỉ còn một cái con đường duy nhất, có con đường sáng lạng hơn hết là mình đặt chân vào cái cảnh giới giác ngộ mà thôi. Chỉ có cái con đường đó thì mình đi. Thì như vậy đó, là dù cho mình ở trong cái hoàn cảnh nào, mình cũng vươn lên đến một cái chỗ mà giác ngộ giải thoát hết. Trên đạo Phật là đạo trí tuệ, cốt mình cảm nhận được cái con đường giác ngộ giải thoát, mình cảm nhận được một cái sự đau khổ, một cái sự vô thường của thế gian, thì lúc đó là tự mình bước đi một cách nó nhẹ nhàng này. Chứ không phải là tu là mình phải là khổ hạnh, không ăn, mình phải làm đủ thứ chuyện. Có khi cái đó là tăng trưởng cái bản ngã của mình, có khi cái đó là để cho người ta thấy mình, và có khi mình làm vậy để cho người ta kính trọng mình, hay để cho người ta là nể phục mình. Thì đây là ở trên cái danh lợi, ở trên cái thân tướng, ở trên cái hư vọng. Cho nên đây Ngài nói là chỉ giúp cho cái góc vọng thôi, chứ nó không có đạt đến cái chỗ giác ngộ gì hết, không có nói đến cái chỗ chứng đạo. Mà cái chứng đạo là phải giác ngộ. Thì chúng mới hỏi: nhân giả chứa đựng pháp gì mà chê thầy tôi? Tức là tại vì tất cả đồ chúng đó là rất là kính Ngài Tu Ban Đầu, coi Ngài Tu Ban Đầu giống như là một cái bậc thượng nhân, một cái bậc gọi là tu hành thanh tịnh nhất rồi đó. Thì nhưng mà nghe tổ chê như vậy đó, thì trong chúng mới binh, mới nói là thầy thấy được cái đạo lý gì mà lại dám nói là chê thầy tôi là không thể nào chứng đạo. Thì Ngài mới đáp: ta chẳng cầu đạo cũng chẳng điên đảo, ta chẳng lễ Phật cũng chẳng khinh mạng, ta chẳng ngồi mãi cũng chẳng lười biếng, ta chẳng biết đủ cũng chẳng tham cầu. Bà Tu Bàn Đầu nghe lời này vui vẻ nói kệ tán thán. Tức là Ngài nói là Ngài đó thì chẳng cầu đạo nhưng mà cũng chẳng điên đảo. Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử cầu đạo là tại sao ạ? Bởi vì mình điên đảo phải không ạ? Mình còn mê lầm, mình còn là đau khổ, mình còn tham sân si. Nhưng mà đến khi mà quý vị Phật tử hết điên đảo rồi, nghĩa là mình thấy đúng như thật rồi, mình sống bằng cái tâm an lành rồi, thì như vậy mình có cần cầu đạo nữa mà. Đâu có cần cầu, bởi vì lúc đó mình đã là đạo rồi thì không cần cầu nữa. Cho nên là chư tổ hay nói là bính đinh cầu lửa đó, phải không ạ? Bính đinh là lửa rồi mà đi cầu lửa là cái chuyện vô lý. Thì bây giờ mình chưa thấy đạo mình mới cầu, bây giờ quý vị thấy đạo rồi có cần cầu không ạ? Không cần cầu, bởi vì cái đạo nó sẵn có rồi. Ngài cho nên Ngài nói là Ngài chẳng có cần cầu đạo, bởi vì Ngài không còn điên đảo nữa. Ngài không có lễ Phật bởi vì Ngài không còn khinh mạng. Bây giờ mình lễ Phật á, là bởi vì là cái tâm khinh mạng của mình, khinh người, phải không? Là cái tâm ngã mạng của mình. Cho nên là lễ Phật là cốt chặt cái cây cờ ngã mạn thôi, chứ không có phải lễ Phật là mình được cái gì, mà lễ Phật là để mình chặt bỏ cái cây cờ ngã mạn. Cho nên là quý vị nói là khi mà mình lễ Phật á, là mình bị được tăng phước á, chuyện này có không ạ? Có không? Có, phải không ạ? Tại sao tăng phước? Là bởi vì khi nào cái ngã của mình á mà nó xuống á, là cái phước mình nó tăng à. Cho nên là quý vị thấy mà cái người nào mà họ sống rất là dễ thương, ai thấy cũng thương hết, là bởi vì là cái người đó là sống không có tự kiêu, không có ngã mạn, không có ta đây, mà sống lúc nào cũng bằng cái tâm khiêm hạ, cho nên ai cũng thương hết. Mà mình cái người đó mà dễ thương ai cũng thương hết, mình nói cái cậu bé này có phước quá à. Đó là cho nên ai cũng thương hết. Nhưng còn có nhiều người là mình nhìn vô là mình thấy dội ngược liền à, thấy dễ ghét liền à. Một cái lời nói của họ là thấy là nó sốc hông mình liền, là bởi vì là họ ngã mạn, cái tâm của họ là nó không có được, nó thuần. Cho nên vì vậy là cái phước họ không có. Khi nào cái ngã của mình đó là nó hết á, thì tự nhiên cái phước mình nó có. Cho nên vì vậy Lục Tổ Huệ Năng nói là cái phước ruộng phước của con đó đã sẵn rồi, đâu cần phải làm. Khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói thôi ông vào nhà bếp làm công quả đi đó, nó là tự tánh sẵn có phước điền rồi, đâu có cần là phải là làm nữa. Là bởi vì ngài không còn cái ngã nữa, ngài nhận ra được cái bản tâm rồi, cho nên cái phước báo đầy đầy đủ. Cho nên là nhận ra được bản tâm của mình là đầy đủ hết, là tất cả những cái công công hạnh ở trong đó. Cho nên vì vậy đó là bây giờ mình tu, mình lụm lụm chút 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 vậy đó. Nhưng mà còn nếu mình đi thẳng nơi cái tự tâm của mình là đúng thẳng gốc đó, đó thì như vậy đó là cái chỗ đó là mình được viên mãn luôn. Nghĩa là mình làm một cái đó thì nó tự nó đủ luôn á, phải không? Giống như ngài Thạch Ốc mà độ tên ăn trộm đó, không, ngày anh ăn trộm được nhiêu, tức là tôi ăn rồi cái lúc mà ăn trộm mà cái mẻ mà được nhiều nhất á thì anh cảm giác vui như thế nào. Thì như vậy đó, anh này nói thì cũng vui, ít nhất cũng phải được 2-3 bữa, không, tức là bữa nào mà lấy được nhiều của thì được 2-3 bữa thôi. Nhưng mà ngài nói đó là tôi cũng ăn trộm nữa, nhưng mỗi lần tôi ăn trộm một cái đó là tôi vui cả đời luôn. Thì anh ăn trộm này thắc mắc mới nói là không biết ăn trộm cái kiểu gì mà vui đường đời, chắc là của báo nhiều lắm. Thì anh này mới hỏi như vậy là thầy ăn trộm cái kiểu nào mà chỉ tôi với. Thì ông thầy mới chụp cổ, mới chụp cái cổ áo đó, à, mới hỏi là cái gì. Thì lúc đó tên ăn trộm này mới ngộ đạo, thì mới cười khả khả lên. Lúc này thì con cũng hơi hiểu hiểu rồi đó, à, lúc này là mới thấy được cái chỗ mà nó vui một đời. Nghĩa là cái lúc mà mình dừng hết tất cả những tâm tư, dừng hết tất cả những cái tham cầu, thì lúc đó mới cảm nhận được một cái nguồn vui thực sự. Cái niềm vui đó là cái vui ngàn đời, à, cái vui cả đời xài hoài không hết á. À, cái chỗ đó là mình mới thấy được nó sâu xa như vậy. Nghĩa là khi mà cái ngã mạn của mình nó không còn nữa thì lúc đó là cái phước báo nó tự đầy đầy đủ. Cho nên bây giờ mình tu hành, cho nên ngài không có lễ Phật nhưng mà ngài không còn ngã, thì như vậy so với cái người lễ Phật đó thì như vậy đó là cái công đức người nào hơn à. Cho nên có lần ngài Văn Diễn mới lễ Phật đó, thì lúc đó thì ngài Triệu Châu cầm cây gậy, lúc đó ngài lớn tuổi rồi, lấy cây gậy gõ một cái, ông làm gì đó, nói con lễ Phật. Thì ngài Văn Diễn mới nói con lễ Phật có tội gì đâu mà thầy đánh con. Thì ngài mới nói đó, lễ Phật mà không bằng vô sự, nói vậy đó. Lễ Phật mà không bằng vô sự, nghĩa là vô sự nghĩa là tâm của mình nó không còn động niệm nữa, vô sự là tâm của mình không còn dính dính mắc nữa, thì đây là lễ Phật thường niên thường nhiên, phải không? Nghĩa là lúc nào cũng lễ Phật hết. Còn nếu mà một ngày mình lễ dù cho 6 thời, hay là mình lễ mười mấy lạy, hay là có người lễ Phật tới 180 lạy đó, à, theo cái bên Tịnh Độ đó, thì như vậy đó là chỉ được 180 lạy thôi, hay là 1.000 lạy, hay 500 lạy thôi. Nhưng mà còn mà nếu mà tâm của mình được vô sự đó là lễ Phật suốt ngày, thì như vậy là không thể nào mà tính tính nổi. Thì người nào hơn người nào à? Nó khác như vậy, nghĩa là lúc nào tâm của mình cũng được thanh tịnh hết, lúc đó mình lễ Phật, lúc đó mình lễ pháp, lúc đó mình lễ lễ tăng. À, cho nên đó là ngài Triệu Châu có lần đó ngài ngài nói đó là có một cái người họ cúng dường cho ngài, thì nhờ ngài cầu siêu siêu độ đó, thì ngài nhận tiền của mà không thấy ngài tụng kinh cầu siêu cho người ta. Lúc đó ngài Văn Diễn ngài mới hỏi, nó là ngài nhận tiền người ta rồi sao không thấy thầy cầu siêu. Ngài mới nói là ngài đã hít vô một cái, thở ra một cái là đã tụng nó đủ tam tạng kinh rồi, đã cầu siêu rồi. Nghĩa là ngài tâm ngài thanh tịnh đó, thì lúc đó ngài thường tụng tụng kinh, bởi vì kinh là cái nghĩa kinh là tâm mà, phải không ạ? Mà sống được với cái tâm đó thì lúc nào ngài cũng cũng tụng, sống được với cái tâm đó là lúc nào ngài cũng lễ lễ Phật hết. Thì như vậy đó là cái chỗ mà mình nói đó, là mình nghe qua thì giống như là trong nhà thiền thì nói ra có vẻ như nó phách lối, nhưng mà thực tình đó là nó đúng như vậy. Vì đó là cái gốc mà, Cho nên ngài Quyền Giác ngài nói là nhặt lá tìm cành ta chẳng kham á, mà phải đúng giác liễu Như Lai thiền đó mới ngon, nghĩa là phải nhận ra được cái bản tánh của mình, một cái là tự nhiên mọi cái nó tự đầy đầy đủ hết. Giống như bây giờ là quý vị mình tu bị nghiệp chướng nhiều quá, cho nên quý vị Phật tử phải tu hành, mới tu hành cho cái nghiệp mình nó bớt đi đó. Nhưng mà đó, mình tu hành đến bao giờ cái nghiệp mình nó mới hết được? Bởi vì đã nhiều đời mình đã tạo quá nhiều cái chủng tử nghiệp rồi thì làm sao hết được. Nhưng mà nếu mà một phen mình đốn giác liễu Như Lai thiền, nghĩa là một phen mình nhận ra được bản tánh của mình, tất cả những chủng nghiệp ở quá khứ, những cái chủng tử nó đều tan biến hết, tự nó tan vào hư vô hết. Nghĩa là trong cái nhà tối đó mà mình muốn có cái ánh sáng, mình thắp đèn lên một cái, tất cả bóng tối nó đều tự tự tan hết. Chứ còn bây giờ là mình chưa thắp đèn lên mà mình cứ đi vô mình hợp mò cái này, mình mò cái kia để mình tìm cái này, tìm cái kia để mình lụm cái này lụm cái kia, thì bây giờ có đèn lên một cái là mình hốt một cái là hốt hết rồi, quét một cái nó sạch sẽ à. Bây giờ trong nhà tối dù cho quý vị quét sạch cách mấy đi nữa, ráng quét đủ thứ hết, nhưng mà khi đèn sáng lên là vẫn dơ à, tại vì mình không thấy. Còn bây giờ là minh minh bạch bạch, nghĩa là tất cả những vọng tưởng, tất cả những chủng tử nghiệp á, là nương nơi bóng tối mà nó thành, nương nơi vô minh mà nó có, nương nơi cái ngã này mà nó thành tựu. Bây giờ cái ngã cũng không, vô minh cũng không, bóng tối cũng không, một ánh sáng quang minh hiện hữu trong tâm của mình, thì như vậy tất cả những chủng tử nghiệp, tất cả những cái hạt nhân, những cái chủng tử khiến cho mình đau khổ phiền não, hạt giống luân hồi ngang đây không có nữa. Cho nên vì vậy đó là thẳng ngay nơi cái bản tánh của mình giác ngộ giải thoát. Cho ngài nói ta chẳng ngồi mãi cũng chẳng làm biến, nghĩa là mình ngài không có ngồi mãi, nhưng mà ngài không có cái tâm lười biếng. Cho nên vì vậy mà tụng kinh tọa thiền là cốt cho mình bớt cái tâm nó giải đại, bớt cái tâm lười biếng thôi. Còn nếu mà mình mà không có cái tâm lười biếng á thì sao cũng được hết. Nhưng mà cho nên có nhiều người dựa vào cái này nói là tôi không có cần ngồi thiền, bởi vì tôi đâu có giải đãi đâu. Nhưng mà nếu không giải đãi thì đi ngồi thiền đi, phải không? Đó, mình nói mình không giải đãi thì mình đi ngồi thiền thì cũng đâu có sao đâu, phải không? Mình không giải đãi mình đi tụng kinh đâu có sao đâu. Nhưng mà mình sợ tụng kinh, sợ ngồi thiền, mình nói tại vì tôi không lười biếng cho nên là tôi đâu có cần phải làm vậy. Mà nếu không lười biếng thì đã làm rồi, phải không? Ở đây muốn nói cái chỗ mà không chấp trước á là của chư tổ, nghĩa là vẫn tu hành, vẫn ngồi thiền, vẫn tụng kinh, nhưng mà không có chấp trước, nghĩa là không có phải cái đó là cái cứu cánh, mà cái đó thể hiện một cái dũng chí. Cho nên là có người hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ đó là cái vấn đề đối với vấn đề tụng kinh tọa thiền như thế nào, thì lúc đó ngài nói hai câu mà nói là cái con ếch nhảy ra cản đường vua đó, là đại khái như vậy. Nghĩa là bữa đó xe vua đi ngang đi xuống, đang đi vậy đó thì có con ếch nó ra, nó hùng hổ, nó cản đường, nó đứng giữa đường. Tức là lúc đó thì ông vua ông nhìn ông thấy, ông thấy cái con ếch mà đứng cản đường, thì ông mới kêu cái người người quân hầu đó là cho xe đi một bên tránh đường nó đi đó. Thì như vậy đó thì gọi đây là cái dũng khí, nghĩa là con ếch nó có dũng khí, nó có can đảm, mà ngài cái việc tụng kinh tọa thiền của mình đó là mình thể hiện cái dũng khí, một cái sự can đảm. Mà quý vị thấy là từ trước đến giờ, kể cả những cái cuộc chiến ở bên ngoài, nếu một cái người mà nhút nhát, một cái người không can đảm á, thì không thể nào làm được cái gì hết. Giống như trong cái trường đua của cái cuộc đời, trong cái trường học cũng vậy. Cái người mà nhút nhát, người sợ hãi, người không can đảm, mà người mà không có ý chí á, thì cũng không làm ăn được gì cả. Mà đến cái vấn đề mà giác ngộ giải thoát, nó đòi hỏi mình một cái sức mạnh, một cái năng lực, một cái trí lực, một cái tâm lực mạnh mẽ, thì lúc đó mình mới có thể giác ngộ giải thoát được, chứ không phải là đơn giản. Cho nên người ta nói ý chí của Đức Phật là một cái ý chí sắt đá, nghĩa là một cái ý chí rất là can cường mạnh mẽ, ngài mới có thể mà dứt được. Bởi vì thí dụ như bây giờ là quý vị lấy cái dao mà mình chém với nước á, mình chém nước nó không bao giờ đứt đứt, phải không ạ? Giống như là cái màng nhện, mình thấy không, cái màng nhện là nó văng văng thấy yếu đuối vậy đó, nhưng mà mình chặt xuống một cái nhện, màng nhện nó không có đứt, tại vì nó quá mong manh đi, và nó quá dai đi, và nó quá nhẹ đi, và có khi mình không có thể nào tưởng tượng đó được, mà những cái vật cứng thì mình mới có thể chặt được. Thì như vậy đó là đối với cái tâm thức của mình, đối với cái nghiệp tập của mình, đối với cái tâm mà tham sân si của mình, thì nó cũng giống như vậy đó. Nếu mà mình mà không có phải cái dao của mình không thực sự bén á, là mình chặt một cái là không bao giờ đứt được, nó cứ bày nhày ra vậy đó, không bao giờ đứt. Mà một cái lưỡi kiếm mà phải là nó bén, cái lưỡi kiếm này á là phải chặt một cái nó đứt chặt mà không thấy chặt đó, tức là mạnh mẽ như vậy đó, mà sắt thép như vậy đó, thì như vậy mới có thể là nó đứt được, chứ không thể nào mà bình thường mà có thể đứt được. Cho nên như vậy nếu người tu mà không có dũng chí, không có ý chí, không có dứt khoát, mà bằng cái tâm lười biếng mệt mỏi chán chường đó, rồi mở miệng ra thì cứ nói đạo, nói trên trời dưới đất không á, thì như vậy là cũng không thể nào mà giác ngộ được. Đó chính là bào chữa cho cái bản ngã của mình, bào chữa cho cái lười biếng của mình thôi, chứ nó không phải là cái chỗ giác ngộ. Ta chẳng biết đủ cũng chẳng tham cầu, tức là không cần phải biết đủ. Ví dụ như bây giờ là Đức Phật dạy trong cái kinh Di Giáo là phải thiểu dục chi túc, là dạy cho ai? Nghĩa là dạy cho chúng sanh, nghĩa là bởi vì chúng sanh là không biết đủ, ngài mới nói thiểu dục chi túc. Bây giờ tất cả mọi người biết đủ rồi á thì không thể nào nói thiểu dục chi túc, nói dư rồi, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình nói là bởi vì chúng sanh là chấp thường, ví dụ như chúng sanh là chấp cái thân này là thường nè, cái thế gian này là thường nè, Đức Phật nói đó là vô thường đó con, chân lý, ngài nói rất là chân lý. Nhưng mà nó ngầm ở trong một cái ý khác, đó là bởi vì là chúng sanh điên đảo cái giả mà cho là thiệt, ngài mới nói đó là cái vô thường, là cái duyên sanh nó giả tạm thôi. Nhưng mà nếu mà những chúng sanh mà đã giác ngộ được cái vô thường, đã thấy đúng như thật, đã không còn điên đảo nữa, ngài không nói cái vô thường là chi. Các pháp trở về các pháp cho đến là cái hệ đại thừa, quý vị thấy đó là các pháp xưa nay nó là thanh thanh tịnh. Mà đã là thanh tịnh rồi còn nói thường hay là vô thường không ạ? À? Ví dụ như cái nhà này đó là ở bên hệ tiểu thừa thì nó là vô thường, nó là duyên hợp. Nhưng mà ở bên đại thừa nó là các pháp là thanh tịnh, mà đã là thanh tịnh thì không nói là thuộc thường, cũng không nói là vô vô thường. Cái thân này á là nó là cái giả tạm, thân này là cái quế trược nó kết thành, nhưng ở đại đại thừa đó thì nó khác, tức là ngay vọng đó là trên ngay thôi năm uẩn này đó, tức là Phật Phật tánh. Thì như vậy là nó là cái thân này, nó là giả hay là không giả, nó là uế hay là không uế, không có giả cũng không có uế, tức là nó không thêm không bớt, phải không ạ? Rồi nó không nhơ không không sạch. Bây giờ cái thân này là nó là dơ nè, bây giờ đến Bát Nhã nói là không dơ không sạch, quý vị nghĩ sao? Là bởi vì đó là do cái phá chấp ngã của con người ta. Nhưng mà đến khi mình nhận ra được bản tánh rồi đó thì thấy các pháp nó xưa nay nó là thanh thanh tịnh, không có gì dơ có gì sạch hết, thì cái chỗ này mới là cái chỗ đạt đạo, cái chỗ nó sâu xa như vậy, cái chỗ nó an lành như vậy. Đến cái chỗ này rồi đó thì mới thấy cái đạo Phật của mình đó là không còn chút gì gọi là bi quan hết, mà đến cái cảnh giới gọi là tự tại, mà tự tại gọi là vô quái quái ngại, nghĩa là không có một cái gì gọi là cái chướng chướng ngại hết. Cho nên đến cái bức tranh số 10 là quý vị thấy là các tổ là đi vào trong chợ mà giáo hóa chúng sanh một cách rất là tự tự tại, không có gì gọi là ngăn cản được hết. Lúc này bà Tu Bằng Đầu nghe như vậy, biết ngài là cái người giác ngộ sâu xa rồi, ngài mới làm một cái bài kệ tán thán: đảnh lễ tam muội lớn, chẳng cầu được Phật đạo, chẳng lễ cũng chẳng khinh, tâm chẳng sanh điên đảo, chẳng ngồi chẳng lười biếng, chỉ ăn không cần ngon, tuy hoảng mà không chậm, tuy gấp mà chẳng thô, nay con gặp Chí Tôn cúi đầu vâng Phật dạy. Tức là ngài đảnh lễ một cái người có một cái thiền định lớn, tam muội lớn là một cái người có cái thiền định lớn đó. Ví dụ như bây giờ là mình ngồi thiền, quý vị chút chiều nay ngồi thiền tiếng thì tự nhiên được vô định được nửa tiếng, thì như vậy đó là định được nửa tiếng, trong khi mình còn 23 tiếng rưỡi đó là mình không có được định, thì đây gọi là định nhỏ, là cái định có nhập có xuất. Nhưng mà chư tổ đó là cái định mà lớn, nghĩa là lúc nào cũng định cả, nghĩa là nói nín động dụng thải an nhiên đó, là cái này gọi là cái định lớn, đây là cái tam muội lớn đó. Mà chẳng cầu được Phật đạo, không cần mong cầu gì hết mà cũng được Phật đạo nữa, chẳng lễ cũng chẳng khinh, tâm chẳng sanh điên đảo, nghĩa là ngài không có cần lễ lại mà không có tâm khinh khinh mạng, tâm chẳng sanh điên điên đảo, tức là tâm không còn mê lầm nữa, rồi chẳng ngồi chẳng lười biếng, mà chỉ ăn mà không cần ngon, tức là chỉ ăn là cho vào trong miệng thôi, lại nuôi cái thân gầy này thôi, gọi là một cái lương dược thôi, thuốc thôi, chứ không phải cần cần ngon ha. Cho nên nhiều khi quý vị lâu lâu ngày mình nghĩ thôi mình đi nhà hàng mình ăn bữa cho nó ngon, đó là mình cầu ngon ha. Và bữa nào mình ăn mà đồ ăn dở, mình cảm thấy chê, mình cảm thấy bực bội khó chịu, tức là mình có tâm cần ngon. Nếu mà mình có cái ta không có cái tâm mà không cần ngon á, bảo đảm mình không có chê đâu. Cái tâm mà mình không thích ăn ngon á, mình sống mà không có cần ngon, nghĩa là đồ ăn nào mình vô miệng mình đó, mình ăn được và mình ăn, nghĩa là ăn mà không chết, ăn mà không không sát hại, không tổn hại đến lòng từ bi của mình là ăn. Thì như vậy, ăn như vậy đó là ăn không cần cần ngon. Cho lúc nào mình còn có tâm khen chê trong đó đó, tức là có cái tâm cần ngon á. Nên nhiều khi quý vị Phật tử nhiều khi ăn cái gì cũng hỏi là thầy ăn ngon không, điều này rất là khó trả lời, bởi vì nếu mà trả lời là mắc bẫy liền, phải không? Tuy hoãn không mà không chậm, nghĩa là cái lúc mà ngài trì trệ, ngài từ từ đó, nhưng mà cũng không thấy cái dáng ngài nó chậm chạp nữa. Cái lúc mà gấp, nghĩa là cái lúc mà lửa cháy hay là bị nước sôi phỏng mà ngài vẫn không có thể hiện một cái tánh thô, tức là ngài rất là tự tại. Nay con gặp Chí Tôn cúi đầu vâng Phật dạy, xem ngài giống như là Phật vậy đó. Thì ngài mới bảo chúng: người tu hành Đậu Đà này bọn ngươi không thể bì kịp, vì ông ấy kiếp trước tu hành bất khinh nên mới được như vậy. Vừa rồi ta chê ông bởi thấy ông đạo tâm tha thiết, sợ e như sợi dây đờn, thẳng quá phải đứt, nên ta không khen ông, muốn ông tiến đến chỗ vô sở đắc mà dừng trụ nơi đức an lạc. Tức là lúc mà biết là ngài tu bằng đầu ngộ đạo rồi đó, thì ngài mới nói lại, mới nói với chúng, tức là sợ chúng là khinh ngài tu bằng đầu, cho nên mới nói là cái bọn ngươi á là không thể nào bì kịp được cái ngài tu bằng đầu đâu, bởi vì kiếp trước á là đã thường tu hạnh bất khinh nên mới được như vậy, tức là đã nhiều đời đã tu cái hạnh khiêm hạ cho nên là mới được như thế. Thì vừa rồi ta chê ông bởi vì thấy cái đạo tâm của ngài nó tha thiết quá, bởi vì quá tha thiết cho nên quá cố gắng, giống như cái dây đờn mà nó thẳng quá thì nó dễ đứt, thì cho nên á là ngài mới không có khen, sợ ngài không đến được cái chỗ mà vô sở đắc á, tức là không đến được cái chỗ mà siêu vượt đó, cho nên ngài không có khen. Cho nên vì vậy mà ở trong cái lời khen đó, nó thực tình đó là nó nghe thì nó mát tai, nhưng mà nó nguy hiểm hơn cái lời chê. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà đang sắc rau đi, mà có người nào khen á, trời cô sắc rau khéo quá, là thế nào cũng bị đứt tay à, nó ngộ như vậy đó. Tại vì khi mà mình được khen một cái là cái lòng mình dễ mất bình tĩnh lắm, tức là lúc đó mình cái lòng mình nó phiêu lên, nó phiêu một cách nó lạ thường, lúc đó là mình không thể nào làm chủ được, cho nên là khen một cái đó là nguy hiểm. Mà giống như ngày xưa là khi mà hồi nhỏ quê là lúc mà tập chạy xe đạp đó, là quý vị thấy là lúc mà mình mới tập chạy xe đạp thì cái người tập xe đạp á cho mình á, thì mình chạy đường khúc nó là thò mày lái xe giỏi quá là thế nào cũng té liền à. Tức là mình mất bình tĩnh một cái là té liền. Cho nên vì vậy á, là cái chê mình đau thiệt, nhưng mà cái chê nó không nguy hiểm bằng cái khen. Cho nên vì vậy mà ở trong chúng trong chùa là ít khi khen lắm, tại vì nếu khen là cái ngã nó dễ sanh lên, nhưng mà thường là bị chê. Mà bị chê đó thì mình cảm giác giống như là mình không tiến nổi cho nên vì vậy đó là có lúc cũng phải khen một chút, nhưng mà có lúc cũng phải chê nhưng mà chê hai cái này đó, nếu mà mình kẹt ở chỗ này đó thì cũng rất là nguy hiểm. Khen chê đều là cái chỗ mà mình dễ bị tiêu hết, nhưng mà cái chê thì mình mới biết cái dở mình mới tiến được. Cho nên vì vậy ngài nói là ngài sợ là ngài tu bằng đầu không đến cái chỗ siêu vượt, cho nên là ngài chê để cho viễn ly cái kiến chấp ở cái chỗ mà tu hành mà khổ hạnh đó. Ngài lại gọi Tu Bằng Đầu hỏi là: ta nói trái ý ông, tâm ông được chẳng động chăng? Tức là tôi chê ông á mà tâm ông có được chẳng động hay là không. Ví dụ như ai mà chê mình cái là mình cảm thấy mình giận, tức là tâm mình đã động. Nhưng mà ngài Tu Bằng Đầu thưa: đâu dám động tâm, tôi nhớ 7 đời về trước sanh ở cõi an lạc, vì mộ đạo nên thờ ngài Chí Giả Nguyệt Tịnh làm thầy. Thầy Nguyệt Tịnh dạy tôi: không bao lâu nữa ngươi sẽ chứng quả Tư Đà Hàm, nên siêng năng tinh tấn Phàm tu hành như trèo lên cao, phải cố gắng tiến lần lên, không cho sụt xuống. Nếu lỡ có sụt xuống, muốn trèo lên lại càng khó. Lúc đó tôi đã 80 tuổi, nương gậy mới có thể đi được. Khi ấy gặp Bồ Tát Đại Quang Minh ra đời, tôi muốn đến lễ Ngài, bèn đi đến tịnh xá lễ bái xong trở về. Chợt gặp thầy Nguyệt Tịnh quở trách tôi: dốt quá, sao lại khinh cha mà trọng con? Hôm trước ta thấy ông sắp được chứng quả, hôm nay đã mất rồi. Khi ấy tôi tự cho là không có lỗi, nên không phục những lời của ấy. Tôi cầu xin thầy Nguyệt Tịnh chỉ lỗi cho tôi. Thầy Nguyệt Tịnh dạy: vừa rồi ngươi đến lễ Bồ Tát Đại Quang Minh, tại sao lại dựng gậy vào mặt Phật vẽ trên tường? Ngươi do lỗi này nên sụt quả vị. Tôi nhớ kỹ lại, thật đúng như lời thầy Nguyệt Tịnh quở. Từ đó về sau, phàm có nghe lời nào chẳng dám không tin, dù bị những lời chửi mắng vẫn coi như gió thổi ngoài tai. Huống là tôn giả dùng lời chánh pháp chỉ dạy, đâu dám phiền muộn, cúi sinh đứng đại từ, thương xót đem đạo màu chỉ dạy cho con. Đó là ngài mới hỏi là những lời mà ta nói ta chê ông đó thì ông có động hay không. Thì ngài mới kể một cái nhân duyên đời trước, nó là ngài không có dám mà động tâm, cũng không có dám buồn phiền những lời này, bởi vì là năm đời về trước, là lúc đó là tôi sanh vào trong cái cõi nước an lạc, thì mới thờ ngài Chí Giả Nguyệt Tịnh làm thầy. Thì bữa nọ đó thầy Nguyệt Tịnh mới nói đó là chỉ trong một khoảng thời gian nữa đó là tôi sẽ chứng được quả Tư Đà Hàm, tức là tam quả trong tứ quả thanh văn đó. Thì lúc đó thì Bồ Tát Đại Quang Minh mới ra đời, thì ngài mới đến tịnh xá để mà lễ bái. Nhưng mà không ngờ lần này ngài đến, bởi vì trong chùa thường là treo những cái tượng Phật vòng vòng chùa rồi vậy đó. Đó, nhưng mà ngài do lúc đó ngài 80 tuổi rồi, thì ngài đến là để lễ bái vị Bồ Tát, nhưng mà vô tình để cái gậy trên mặt Phật. Thì cái điều này khiến ngài bị tổn phước, nhưng mà ngài không biết điều đó. Đến khi ngài Nguyệt Tịnh quở rồi đó, nhưng mà ngài vẫn không tin, ngài không có phục. Tức là con đâu có làm gì lỗi đâu mà thầy lại quở con như vậy. Đó. Thì lúc đó ngài Nguyệt Tịnh mới giải thích, bởi vì đó là ông trọng cha mà lại khinh con. Cho nên chính cái tâm này khiến cho quả vị ông bị lui sụp. Bây giờ mình đặt lại cái câu hỏi, cái vấn đề ngài để cái cây gậy mà dựng trên tường á là có tâm hay là không tâm à? Ngài đâu có tâm đâu, mà quý vị thấy không tâm thì không, không tội. Nhưng mà tại sao lại sụp quả vị như vậy? Là bởi vì một cái điều mà mình không thể nào ngờ được là lại Bồ Tát Đại Quang Minh mà lại để gậy dựa vào mặt Phật. Thì như vậy đó, là Bồ Tát Đại Quang Minh đó và cái hình Phật ở trên tường đó, hai cái đó đồng hay khác à? Đồng hay khác à? Thực tình thấy khác, nhưng mà cũng là cái tướng thôi, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị lễ cái tượng Phật bằng đá đi, rồi so với lễ cái tượng Phật một cái vị Phật 32 tướng tốt, là quý vị thấy đồng hay khác à? Chắc chắn là quý vị khác rồi, phải không ạ? Bởi vì Phật có 32 tướng tốt, Phật sống, còn kia là cái Phật tượng thôi, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ thử hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị đó là dù cho lễ một quý vị Phật sống có 32 tướng tốt, là quý vị có lễ được pháp thân vị Phật đó không ạ? Cũng không lễ được. Bây giờ quý vị lễ cái Phật tượng đó, là quý vị đó cũng không thể nào lễ được Phật pháp thân của Phật tượng cả. Mà đứng về cái cấu trúc của tứ đại thì là giống nhau. Mình phân biệt có lớn có nhỏ, chính đây là cái chỗ tổn phước. Mình phân biệt đây là cái vị Bồ Tát là sống, còn đó là cái hình tượng, đó là cái chỗ có cái hơn kém. Nghĩa là mình trọng vị Bồ Tát mà quên trọng đi Phật sẵn có của chính mình, và mình lại có sự so sánh đây đây kia. Trên chính cái tâm này là cái tâm nó bị lui sụp. Bởi vì cái địa vị Tư Nà Hàm là cái địa vị sắp vào cái chỗ gọi là bất lai rồi, sắp sửa đạt vào cái cảnh giới A La Hán, là cái chỗ mà nó cái chỗ chứng quả vị A La Hán rồi, cái chỗ là sạch hết những cái lậu hoặc rồi. Còn cái tâm phân biệt á, là cái lậu hoặc nó còn dày, còn cái tâm đây kia á, là cái lậu hoặc nó còn còn dày. Cho nên chính cái chỗ này đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó ngài bị rơi vào cái chỗ đó. Cho nên vì vậy mà ở trong chùa thường thường tượng Phật á, là treo trên cao chứ ít khi mà để dưới, sợ nhiều khi Phật tử mà không có vô tình á, chống gậy hay dựa lưng thì như vậy là nó dễ dàng bị tổn phước. À, cái chỗ đó nó khác hơn. Thì chính mà ngài nghe được cái lời này đó, là từ đó về sau đó là ngài không có còn gọi là khinh bất cứ những cái lời nói nào, ngài không có còn là cảm giác là bị là chửi mắng, hay là cảm giác là bị người ta nguyền rủa, hay cảm giác bị người ta chê. Tức là ngài có cái bài học là đến đời này ngài vẫn còn nhớ cái điều đó. Cho nên vì vậy đó là tất cả những cái ngôn ngữ, tất cả những cái lời nói đó là có khi cái người thầy để mà khai thị vị đệ tử mình, nhưng mà cái người đệ tử là cho đó là cái chửi mắng, cho đó là cái quở trách, rồi phiền não, rồi đau khổ, rồi có khi là nói xấu sau lưng nữa. Thì như vậy là đó là những cái điều mà khiến mình bị tổn tổn phước. Cho nên ngài Huệ Nam Hoàng Long đó là ngài là một cái người rất là xuất cách. Một thời tức là ngài từ nhỏ ngài đã thông Tam Tạng kinh điển, và ngài đặt chân đến chùa nào đó là cũng có một cái địa vị hết. Ví dụ như là ngài có cái hạnh rất là tốt và ngài rất là giỏi kinh điển, ngài đến chỗ nào là lúc đó thì làm mấy thầy chia nửa tòa để giáo hóa luôn, rồi có chỗ thì được làm thư thư ký một cái viện lớn. Tức là ngài sống rất là được mọi người rất là cung kính, bởi vì ngài có cái hạnh rất là đặc biệt, ngài tu hành rất là tốt. Nhưng mà một bữa nọ, một cái người mà một vị tăng hành khước, tức là ngài Diệt Kỳ đó, ngài đến ngài mới gặp, ngài thấy ngài Huệ Nam Hoàng Long là một cái người là sau này là sẽ là rất là có lợi lạc cho Phật pháp, là cái người có thể đạt đạo rất là sâu. Cho nên ngài mới nói đó là hiện nay Từ Minh đã ra đời. Tức là ngài Từ Minh đó là cái người đó là phải nói là long tượng trong cái tông môn. Cho nên vì vậy đó là ngài nên đến đó để mà lễ bái mà còn học. Chứ cái chỗ thấy của ngài hiện tại mà nương cái vị trụ trì ở đây đó là chưa phải là cái chỗ mà nó siêu việt. Thì như vậy đó thì ngài Huệ Nam ngài nói như như huynh nói như vậy đó, thì so ngài Từ Minh với là cái vị thầy ở đây mà thì như thế nào, thì cái ngài cái vị này mới nói đó là ngài Từ Minh như là vàng ròng, còn cái vị thầy như ngói gạch thôi. Tức là chê thẳng như vậy. Thì lúc đó ngài Huệ Nam Hoàng Long đó, lúc đó ngài không có vui, tự là ngài rất là kính trọng cái người mình hiện tại mình đang y chỉ, ngài không vui. Cho nên đó là ngài mới không vui ra mặt. Thì sau đó đó thì ngài Diệt Kỳ ngài mới nói là ngài mới có vẻ như là xin lỗi, nhưng mà xong bởi vì tôi thấy huynh là người có thể là giác ngộ rất là sâu, sau này làm lợi lạc cho Phật pháp, cho nên nếu mà mình không dám bỏ cái này đó thì mình sẽ không thể nào mà mình nhận chân được một cái gì nó sâu xa. Thì ngài lúc đó thì ngài Huệ Nam đó là trong lòng của ngài đó là đã có một cái hơi hoài nghi, và cũng trong lòng thực tình cũng muốn đến ngài Từ Minh để hỏi Phật pháp. Nhưng mà ngài chuẩn bị ngài đi đó thì ngài nghe đồn là ngài Từ Minh là cái người rất là thô bạo, và cái người mà hay là hay nói xấu người khác, hay chê bai các nơi. Cho nên ngài nghe vậy ngài cũng trùng bước. Nhưng mà không ngờ cái chỗ ngài đang ở lúc đó ngài làm thư ký đó, thì cái người thầy trụ trì đó là qua đời. Thì cái vị quan trong vùng mới đi thỉnh ngài Từ Minh về đó làm trụ trì. Thì trong lòng ngài rất là vui. Thì với cái tư thái của ngài Từ Minh và cái phong cách của ngài Từ Minh đó, là khiến cho ngài Huệ Nam đó là trong lòng đó là cũng rất là kính ngưỡng. Cho nên vì vậy đó mà một bữa nọ thì ngài mới đến, ngài mới tham vấn ngài Từ Minh. Thì khi đến tham vấn ngài Từ Minh đó là ngài nói là ngài thực tình cái chỗ mà đạt đạo đó thì ngài vẫn còn có cái chút nghi ngờ, cho nên đó là ngài vẫn chưa có thể nào thấu suốt được, thì xin ngài Từ Minh từ bi chỉ dạy cho. Bởi vì ngài Huệ Nam Quảng Long đó là tiếp nối bên Vân Môn, còn ngài bên ngài Từ Minh đó là theo bên Lâm Tế. Cho nên vì vậy đó là hai cái tông khác nhau, mà lâu nay đó là ngài Huệ Nam á là tiếng tâm cũng không có phải là nhỏ, Trên ngài Từ Minh mới nói đó là mời là thượng tọa ngồi, tức là mới sai thị giả là lấy ghế cho ngài Huệ Nam Hoàng Long ngồi, nghĩa là ngồi đàm đạo thôi, coi như là ngang hàng. Nhưng mà lúc đó ngài Từ Minh mới hỏi đó là như ở trong sử nói đó là tha động sơn ba gậy, thì như vậy động sơn đáng ăn gậy hay là không đáng ăn gậy? Lúc đó ngài Huệ Nam nói liền, nó là đáng ăn gậy, đáng đánh. Lúc đó ngài Từ Minh mới mới thay thay đổi thái độ, mới la lên: ông nói đáng đánh như vậy đó, chỉ nghe nói là đáng đánh hay không á, thì ông nói là đáng ăn gậy. Suốt ngày ông nghe tiếng chim kêu, tiếng kiền, tiếng trì, tất cả tiếng nói của người khác, chẳng lẽ ông ăn gậy suốt ngày hay sao? Lúc đó ngài Huệ Nam mới xanh mặt, thì lúc đó ngài mới nói là: bây giờ ông phải lễ bái đi. Đầu tiên tôi nghĩ là tôi không thể nào làm thầy ông được, nhưng mà qua đó là thấy ông không, là tôi đáng làm thầy của ông, bây giờ ông phải lễ bái. Đó là bắt ngài Huệ Nam lễ bái. Thì như vậy đó, lễ bái xong rồi lúc đó ngài Huệ Nam đi về mà trong lòng vẫn còn ấm ức, nên là qua ngày hôm sau mới đến lễ bái nữa. Thì khi mới đến lễ bái mà còn học, thì lúc này ngài Từ Minh á thì ngài mới chửi thẳng, tức là khi mà hỏi đến một cái công án, tức là cái công án của ngài Triệu Châu đó, đó là ngài Triệu Châu mà đi khám phá cái bà già ở trên, tức là cái câu chuyện trong nhà thiền quý vị Phật tử hay nghe là ngài Triệu Châu đi khám phá bà già đó, thì như vậy là khám phá ra cái gì đó? Thì lúc đó thì ngài Huệ Nam mà ngay cái câu này đó là hoàn toàn bí lối, không biết khám phá ở cái chỗ nào. Lúc đó ngài Từ Minh chửi xối xả luôn. Lúc đó ngài Huệ Nam mới nhìn hai bên, tại vì trong chúng đông mà ngài Huệ Nam lúc đó lại có bề thế ở trong chúng nữa, ngài bị quê quá, ngài mới nói đó là bởi vì ngài chưa hiểu đạo cho nên ngài mới tha thiết cầu học. Chửi mắng như vậy đó là đâu thể nào nói đó là đạo từ bi, tức là nói là ông thầy. Ngài Từ Minh mới chụp cổ áo mới nói: ông nói là chửi mắng ha, những lời đó ông cho là chửi mắng ha. Lúc đó ngài mới hoàn toàn ngài ngộ đạo. Thì tất cả những cái lời nói đều chỉ là những cái gọi là cái phương tiện thôi, cho nên ngài nói là dù bị chửi mắng vẫn coi như là gió thổi ngoài tai, là như vậy đó. Tức là các pháp nó giống nhau, tức là khi mà nghe chửi mà mình nổi sân si hay là mình đau khổ, đó là mình vô tình mình đã thấy các pháp đó là thiệt rồi. Còn nếu là tất cả những ngôn ngữ lời nói đều là giả hết thì như vậy đó là không không thiệt. Cái chỗ giác ngộ đó là phải ngay nơi chỗ này mà nhận ra được cái chỗ khác, chứ không phải y như cái lời nói. Đó là ngài Từ Minh chửi đó để mà tháo đinh nhổ chốt, để cho ngài Huệ Nam đi thẳng vào cái đức tâm, cái đức tâm mà thấy được cái chỗ động sơn là đáng đánh hay là không đáng đáng đánh. Bây giờ quý vị nghĩ coi là ngài động sơn đáng ăn ba gậy hay là không đáng ăn ba gậy? Tại vì bây giờ dù cho động sơn đáng ăn ba gậy hay là không đáng ăn ba gậy có dính dáng gì mình không à? Cũng không dính dáng gì hết. Nhưng mà vừa có động niệm á là mình đáng ăn ba ba gậy, phải không? Cho nên là ở cái chỗ mà đạo nó khác như vậy. Ngài Từ Minh chửi xối xả là phá đi những cái kiến giải, những cái kiến chấp, những cái lầm lẫn của ngài Huệ Nam, để rồi ngài Tự Nam Huệ Nam đặt chân vào trong cảnh giới an lành, tức là cái cảnh giới của tự tâm đó. Thì ngài mới liền dạy: đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay ta trao cho ngươi, ngươi nên truyền bá chớ để dứt mất. Nghe ta nói kệ: nói ra hợp vô sanh, đồng cùng tánh pháp giới, nếu hay hiểu như thế, suốt thông sự lý tột. Tức là nói ra là hợp vô sanh, đồng cùng tánh pháp giới, tức là cùng với cái pháp giới tánh đó, là nếu hay hiểu như thế. Bởi vì là nếu mà mình hiểu được như vậy đó thì mới thông suốt được lý và sự. Ví dụ như bây giờ là nếu mà mình không thấy được tất cả động dụng lời nói hành động của mình là phát xuất được là pháp từ pháp giới tánh, thì lúc đó mình không thể nào thấy được cái tột lý. Ví dụ như bây giờ mình nói ra là do cái gì ạ? Do vọng vọng tâm, do vọng tâm điên đảo cho nên mình nói ra. Mà bây giờ cái vọng tâm điên đảo đó nó phát xuất từ một cái pháp giới tánh, không có cái gì ngoài pháp giới tánh này cả, thì mình mới nhận ra được một cái sự lý nó cùng cùng tột được. Cho nên vì vậy đó, mình không bao giờ mình nói là cái lời nói của tôi từ cái tâm thanh tịnh, mà mình nói bằng cái tâm mà vọng động, tâm tham sân si phiền não, mình thấy được tới đó thôi à. Mình không thể nào thấy được một cái lời nói phát xuất từ một cái pháp giới tánh, tức là cái pháp giới một cái tánh thanh tịnh. Nếu mà quý vị thấy được cái lời nói và cái hành động của mình nó phát xuất từ cái pháp giới tánh đó, là bảo đảm là những cái lời nói hành động đó đều thuần thanh thanh tịnh cả. Bởi vì cái gốc thanh tịnh thì cành lá nó thanh thanh tịnh. Cho nên ví dụ bây giờ mà mình nói ra mà mình biết phát xuất từ cái pháp giới tánh đó, là bảo đảm là lúc đó tâm của mình là như thế nào à? Tâm của mình thanh tịnh, mình mới thấy được là cái lời nói của mình phát xuất từ cái pháp giới tánh. Một cái hành động của mình mà nếu phát xuất từ cái pháp giới tánh đó, làm cái bằng cái tâm rất là bình bình thản, thì cái hành động đó là nó không có tham sân sân si. Nghĩa là mình biết được cái cội nguồn của nó, sống được cái cội nguồn của nó, thì những lời nói hành động của mình đều vào trong cái thể vô sanh hết. À, cho nên vì vậy đó, thì nếu mà mình hiểu được như vậy đó thì mới thấu tột được cái lý đạo đó. Cho nên là đó là cái vị tổ thứ 20, đó là tổ xà Dạ Đa đó, thì 21 là ngày tu ban đầu đó. Thì như vậy thì lâu nay thì mình học được 20 vị tổ rồi, thì còn 33 vị tổ, thì còn 13 vị nữa à, là coi như là hết tổ ha. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều